Kim Sông đã giảng cách đây, giảng cái bộ đầu tiên đó là năm 2011, qua 16 năm Sông mới giảng lại. Bằng cái hiện tại, sống trong hiện tại của xã hội hiện tại, chứ không thể lấy cái quá khứ mà giảng được. Bởi vì cách đây 16 năm Việt Nam đã thay đổi rất nhiều về mặt môi trường, công nghệ, khoa học, con người, nên chúng ta tùy duyên mà bất biến. Nhưng cái gốc của nó chúng ta không thay đổi. Bởi vậy Phật pháp phải tùy duyên để ứng dụng. Cái tánh thấy rời tất cả các tướng, nhưng không ngoài tất cả các pháp. Cái tánh thấy của nó là cái tánh không của các pháp. Nó rời tất cả các pháp, nhưng ngoài tất cả các pháp. Triết lý nhân duyên chưa phải là rốt ráo, bởi cái tánh thấy còn rất các tướng là mình không chấp. Nhưng phải giữ cốt lõi của triết lý này. Cái cốt lõi của triết lý này là nằm ở đâu? Nằm ở trong cái tánh không, cái chân tâm. Khi mình rời nó, ứng dụng nó nhưng không kẹt nó. Nếu mình lấy cái thuyết tự nhiên đó thì không phù hợp với triết lý của Ngài Buddha, vì nó là tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy môi trường ứng dụng nó ra, nhưng bên trong không thay đổi vì cái bất biến. Phải biết vậy mới phù hợp với thời gian và không gian của tướng của pháp đầu nguyện mà mình chấp nhận. Phải chuyển cái quyển thì kẹt, mà là lìa được cái quyển thì cũng kẹt, vì không quyển thì không có cái diệu dụng. Ứng dụng mà mượn nó nhưng không vướng mắc nó và tự tại nó. Ở đây muốn nói lại cái trường hợp này, ta được quyền dùng các pháp nhưng mà không kẹt nó. Bởi vì khi cái người tu đạt được cái chân tâm và diệu tâm rồi mới nhìn thấy được. Bởi vì nó là phương tiện làm cứu cánh của Mật Tông, sử dụng tất cả phương tiện hết nhưng mà không kẹt nó. Không kẹt nó. Không kẹt nó là sao? Là mình ứng dụng, mình tùy duyên mà mình bất biến. Bất biến đây là bên trong. Bởi vậy như thầy đang giảng đây, như Sông đang giảng vào lúc 5 giờ sáng trước Triết Lý Buddha, không ai giảng vào giờ này hết. Không có ai đi giảng vào cái giờ 5 giờ sáng cái triết lý này đó. Thường thường 5 giờ sáng là để người ta công phu. Nhưng ở đây cái bài giảng của Sông ra thì các con đang ngồi thiền quán du già, đó là công phu. Bởi vì trong kinh Lăng Già, Ngài Đại Huệ Bồ Tát mới hỏi Bạch Thế Tôn, đường nào vào thánh trí? Thì Đức Phật mới trả lời: Này Đại Huệ Bồ Tát, đầu hôm, nửa đêm, hừng sáng, thường hành tỉnh giác là con đường vào thánh trí. Thường hành tỉnh giác là thế nào? Bây giờ đây là các con đang tỉnh giác. Đầu hôm này, nửa đêm hừng sáng này, là hừng sáng các con còn. Nhưng mà còn thiếu cái nửa đêm. Từ 12 giờ tới 1 giờ các con còn đang thiếu. Đó. Bởi vì sao? Giờ này nè, cho tới nguyên ngày nay các con trong định giác. Các con nghe cái triết lý này được rồi, tại sao xong có một cái lộ trình khác? Đầu hôm, nửa đêm, thường hành tỉnh giác. Vì giờ này các con không có tập yoga, mà các con công phu. Mà công phu đang ngồi thiền quán đây khoảng 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi nghe những bài giảng để nó quân tập vào bộ não và trì chú. không có vô gặp. Rồi chiều lại nửa đêm là hừng sáng, đầu hôm là chiều cho tới tối, tới 7-8 giờ xong mới còn nghỉ. Còn thiếu một cái nữa, vì cái thời gian này thường thường nó mê trong khoảng từ 12 giờ tới 3 giờ. Nó mê đó, nó ngủ nó mê, mà từ 1 giờ tới 2 giờ mình tỉnh giác được, mình dậy mình thiền hoặc mình đọc sách hay gì đó là mình tỉnh giác được. Thì suốt trong 24 tiếng đồng hồ mình thường tỉnh giác, không có bị mê. Đầu hôm nửa đêm thường sáng thường hành tỉnh giác. Đó. Vì vậy mà tỉnh độ lấy từ chiều hoặc tối hoặc hừng sáng 4 giờ để tụng kinh, đó là vậy. Thường hành tỉnh giác thì cái dòng lực của con người trong lúc đó, tại vì cái tâm của chúng ta không có ngủ, mà khi bây giờ có ngồi nhìn 1.5 tiếng đồng hồ, ít nhất cũng phải từ tới 11 giờ trưa nó mới tan. Nó tan hết cái dòng lực mà con trụ trừ đầu hôm hừng sáng này. Rồi tối, rồi tới 8 giờ con làm xong hết rồi, thì ăn cơm xong rồi con nghỉ ngơi rồi. Ít nhất nó cũng tới 11 giờ, 12 giờ nó mới tan hết. Cái 1 giờ cái tỉnh thức lại. Thì như vậy suốt trong cái lộ trình 24 tiếng đồng hồ. Còn ban ngày chúng ta dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật tình thương ứng dụng trong việc làm, nó thường hành tỉnh giác hết là con người 24 tiếng đồng hồ cũng bị mê. Đó là mình chiến đấu với cái bản thân, mình phải chiến đấu với bản thân. Bởi vì trong kinh Lăng Già mà ngài Đại Huệ Bồ Tát hỏi cái lộ trình của Như Lai đường nào vào tỉnh giác, thì Đức Phật nói đầu hôm nửa đêm hừng sáng thường hành tỉnh giác thì cũng đường vào thánh trí. Thánh trí là giác ngộ. Đó là như vậy. Cái lực của mình, cái âm thanh của mình không bị thời gian và không gian nó chi phối bởi đó, xong mới lấy đó để luyện tâm, luyện lực, lấy đó để ứng dụng. Nhưng bên trong không kẹt, trong cuộc sống này đừng buồn, phải làm cách nào làm được, diệu dụng được hết tất cả mà buông tất cả. Chính ra sáng giảng, chiều giảng những bộ kinh để sau muốn tập được sâu ra đi. Cái thời gian mà Đức Phật yếu rồi, Đức Phật trụ lại rồi, không còn đi khất thực nữa, đệ tử đi khất thực để cúng dường ngài dùng. Ngài ở nhà ngài giảng cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn rồi ngài ra đi. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn ngài gom lại cái yếu chỉ của các bộ kinh rồi ngài ra đi. Cũng như xong đã làm cái bộ ứng dụng để xong gom lại, trong đó có 5 bộ kinh xong gom lại. Đó là xong gom lại xong ra đi. Rồi bây giờ sáng giảng, chiều giảng là nó quân tập lại những bộ kinh quan trọng lại rồi. Xong chỉ ra đi, chỉ mang cái này đi thôi chứ không có mang tài sản gì đi được. Mang cái này đi thôi. Rồi. Mà trước khi mang cái này đi là để dạy cho các con, để các con hiểu được. Cuộc đời của xong bây giờ 80 tuổi rồi, là chỉ mang có cái triết lý của ngài Buddha để đi thôi, triết lý Buddha để diễn bày cái chân tâm của chính mình mà đi thôi, chứ không có mang cái gì đi hết. Không có mang của cải, không có mang xe cộ, không có mang nhà ở, không có mang gì hết. Như bởi vậy trong thời buổi này sao ít đi ra ngoài, sao có một cái pháp giới riêng của mình để mình chuẩn bị một cái lộ trình mình đi. Hơn nữa là lúc này là trong không có đối đãi, là giờ này là cắt bỏ cái đối đãi, bỏ hết, là mình sống bằng cái trực giác của chính mình thôi. Trong cuộc sống này phải làm cách nào diệu dụng được hết tất cả, mà buông tất cả, không vướng mắc tất cả. Chồng, vợ, con, gia đình cũng vậy, làm tròn hết tất cả bổn phận nhưng không hề vướng mắc. Đó là cái lý thuyết của triết lý Thủ Lăng Nghiêm, chứ không phải chúng ta bỏ, không hề bỏ. Tuy nhiên vì cộng đồng mà chúng ta ứng dụng. Bởi vì các con thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại, cái pháp giới tại đây, tại sao giờ phút này xong con muốn dướng mắt, không dướng mắt tình cảm, không dướng mắt tài chính, không dướng mắt đệ tử, không dướng mắt gì hết. À, đến cũng được, không đến cũng được, không dướng mắt, không gì hết. Bởi vì cái lộ trình này ở tại đây xong mà lập ra, xong mua một cái xe, xong giữ chìa khóa, xong thích đi xong lái xong đi, là cái cuộc sống không bị vướng bận. 80 tuổi rồi không bị vướng bận, để ra đi, cảm thấy còn cần làm gì nữa thì làm. Bởi vì các con thấy trong vòng 2 năm nay ở đây, thứ nhất là lập một cái nhà máy, thứ hai là lập mấy cái trung tâm yoga, cái thứ ba là lập một cái viện. Một mình xong mà lập ra như vậy để cho các con ứng dụng được. Đó, mình để mình ra nhưng mà không vướng mắc, không bị lệ thuộc. Lập ra rồi không bị lệ thuộc, mình sống làm sao, cái đó gọi là giải thoát. Mà mình không bị lệ thuộc gì hết, mà sống theo, ứng dụng theo thời đại, không bị lệ thuộc, không bị lệ thuộc đệ tử, không lệ thuộc gì hết, không đối đãi. Đó là triết lý của Thủ Lăng Nghiêm, chứ không chúng ta không kẹt, tùy duyên chúng ta ứng dụng vì cộng đồng và ứng dụng. Hòa Thượng Tế Thiên đi tới một cái chợ thì thấy có một ông sư ngồi xin tiền. Hòa Thượng hỏi, nhà sư làm gì đó? Nhà sư đang xin tiền để cất chùa Hòa Thượng vào sòng bạc, dùng thằng thông đánh bạc gom hết tất cả đem ra cho thầy về cất chùa. À, tại sao mà Hòa Thượng Tế Niên làm như vậy? Cái này muốn nói tùy duyên ứng dụng tất cả mà tâm không vướng mắc. Tâm không vướng mắc. Trong tâm này bản chất là phải hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Như Hòa Thượng Tế Niên cũng dùng cái tâm hy sinh vào sòng bạc, đánh bạc, đó là có tiền giúp nhà sư cất chùa vì nhu cầu là ta làm, chứ không phải ta ham muốn để vướng mắc, mà làm là phải thành công vì bằng trí tuệ, bằng kỹ năng, chứ không phải làm để lấy có. Phải biết sống thế nào, như thế nào mà mình làm sao hành động tư tưởng của mình làm lợi lạc cho cộng đồng, tâm rộng lớn thì đức nó mới rộng lớn được, thì trí nó mới rộng lớn, cộng đồng mới rộng lớn được. Vậy các pháp chẳng phải tự sanh, một viên thuốc sâm ngọc linh tại đây không phải tự nhiên biến ra mà có, phải do con người làm, phải do cây mô, phải do chiếc cao dập duyên dập dĩ mới có. Các pháp không phải tự sanh, là do duyên khởi mà. Người làm ra được duyên thuốc phải biết cách ứng dụng nó và phải biết cách sử dụng nó. Đó. Vì vậy chúng ta phải hết sức trân trọng và phải hết sức nghiên cứu và kinh nghiệm của bản thân mình để chuyển hóa cái hành động của mình được lợi ích cho cộng đồng mới được. Mình làm bất cứ cái gì cũng phải hiểu rõ, đừng mê tín, tin rằng tự nhiên nó có, không phải vậy. Cũng như con người tu mật tông đạt được từ nơi pháp, trong con người đạt được cái luồng trường sinh dùng năng lượng đà ra đi từ trong người phát ra chứ không phải tự nhiên mà có. Bởi vậy chúng ta phải hiểu rằng cái năng lực này chính chúng ta phải ứng dụng. Cũng như nãy là xong đã nói rồi, đầu hôm nửa đêm hừng sáng thường hành tỉnh giác. Cái thân này, cái thân và cái tâm chúng ta được kẹt cái thân này quá nhiều. Mà kẹt cái thân này quá nhiều thì chúng ta bỏ cái tâm. Đừng kẹt nó. Làm sao chúng ta tạo thành được tâm lực, cái trí lực và cái pháp lực thì nó mới có giá trị trong cuộc sống này. Mình làm bất cứ điều gì cũng phải biết nó, đừng để nó lợi dụng chúng ta, đừng để nó làm chúng ta vướng mắc nó. Bởi vậy bên ngoài thì chúng ta không thấy nó, không hiểu nó, tưởng rằng nó là thần thông này, thần thông kia. Dòng lực đà đã đi có phải là do con người và các pháp để luyện mới có. Vì vậy chúng ta hiểu nó rồi, chúng ta không nên nói nó là vô sanh. Nó có sanh thì phải có diệt. Các pháp là như vậy, nó phải có sanh thì phải có diệt. Tại sao nói các pháp chẳng tự sanh mà chẳng phải nhân duyên để sanh? Vì nó do cái lực trong con người của chúng ta chứ không phải do đâu hết. Vậy chúng ta phải biết tất cả cái sự vật trên thế gian này vốn là vô sanh, vì chẳng có lý do nào để sanh, chẳng có nhân duyên gì và tự nhiên mà sanh cả, chỉ do cái duyên khởi mới có. Tất cả các pháp trên thế giới này không có gì là vô sanh cả, phải có nhân duyên. Tự chính bản thân mình làm mới thành công được, mà muốn được như vậy thì phải có ba điều kiện. Làm trong công việc thì phải cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, sống đối nhân xử thế bằng cái chân thật tình thương thì mới thành công được. Đó. Tất cả đều do mình làm, tất cả đều do mình hành. Muốn được như vậy thì phải có ba điều kiện trên. Từ chỗ đó hòa hợp với thành tựu các pháp, Ngài Buddha dạy cho chúng ta cái giáo lý theo lời Ngài mà trực nhận cái tâm tính, chứ không nên nương vào lời Ngài mà tưởng tượng cái tâm tính các pháp của Ngài như ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Bởi vì các con thấy hiện tại giờ phút này cái thời gian nó không còn ta phải phí đi cái thời gian quý báu như sau. Tại sao sao không ngồi trên bàn giảng nữa, mà sao muốn ngồi kiết già để giảng cho các con? Vì sao ông muốn trở lại cái lúc ban đầu tu tập, trở lại lúc ban đầu tu tập, quân tập lại hết tất cả những gì mình đã có. Như cái bộ cha la ban đêm xong, ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ nó quay. Cái gì xong đã có, xong bắt đầu quân tập lại. Nhưng mà không kẹt nó, quân tập lại để nó có cái năng lượng trong cơ thể, chứ không phải kẹt nó. Vì các pháp là phương tiện, Ngài Buddha muốn chúng ta phải nghiên cứu và ứng dụng mới thành công được, chứ không phải lấy lời của Ngài mà nói lại. Bởi lời Ngài là lời hiện thực, phải lấy cái đó để nhìn mặt trăng và ứng dụng ngón tay của Ngài chỉ mình với mặt trăng, nhưng phải tự hiện thực. Đạo Phật là đạo, không ứng dụng được thì là giả danh. Mà đạo Phật mà nói ra giảng rồi mà người không ứng dụng được là cái giả danh, nó không hiện thực được. Đó. Cái lộ trình sắp tới đây là cái lộ trình mà sau dự định đưa cho các con thiền quán Du Già cấp 2 và cấp 3. Mà cấp 2, cấp 3 là ngồi kiết già là quan trọng. Theo lời của Ngài Buddha là trực nhận cái tâm tánh, chứ không nên nghe theo lời Ngài mà tưởng tượng tâm tánh. Các pháp của Ngài như ngón tay, người tu cần nương theo cái hướng ngón tay đó mà để trực nhận cái tâm lực và trí lực của chính mình. Phải hơi nương đó, nhưng mà không kẹt đó. Nương cái ngón tay để chỉ mặt trăng, chứ không kẹt cái ngón tay và không chấp cái ngón tay. Tại sao? Vì nương cái ngón tay để ứng dụng vào cái trí tuệ của chính mình, nên mình không còn kẹt nữa. Khi nghe lời giảng, các con phải quay về bên trong để trực nhận cái tâm tánh của chính mình, chứ không phải lấy cái đó để mình nói lại. Chúng ta không ứng dụng được vào ngay trong việc làm thì vô nghĩa. Đó. Bởi vì những cái tư tưởng này Sơn lấy từ trong bộ não của Sơn ra để Sơn viết, chứ không lấy trong bộ kinh ra. Nhưng mà nó không mất cái gốc. Bởi vì những trong cái bộ kinh Đủ Lăng Nghiêm hoàn toàn là những văn tự không. Còn Sơn đã ứng dụng ra từ năm 2011 tới nay, ứng dụng ra rồi, giảng 2 lần rồi. Trong năm nay giảng lại 2 lần rồi, thì giảng bằng cái ứng dụng, chứ không giảng bằng văn tự. Nhưng mà không mất cái gốc của đó, không dùng văn tự nữa. Xong dạy cái triết lý ứng dụng này trong triết lý Lăng Già, Ngài Đại Huệ Bồ Tát mới hỏi Như Lai Bạch Thế Tôn, con đường vào thánh trí mà Ngài đã dạy cho Ngài Đại Huệ Bồ Tát rồi, tại sao 80 độ rồi mà Thầy vẫn còn làm việc? Đó là do muốn quân tập lại. Giống như Ngài Buddha giảng như một triết lý Đại Bát Niết Bàn để Ngài ra đi. Lập cái pháp giới này tại đây, các con thấy sao không bị để lệ thuộc?
không bị lệ thuộc vật chất, không bị lệ thuộc đệ tử, không bị lệ thuộc gì hết. Không bị lệ thuộc. Khỏe thì làm, không khỏe thì nghỉ. Trong cuộc đời của chúng ta làm cách nào đừng bị ngũ trược ác thế nó ràng buộc. Tài sắc danh thực thùy, tài là tiền bạc, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, thực là an thùy là ngủ, đừng bị ràng buộc. Làm cách nào mà để cho chúng ta đừng bị ràng buộc nó đừng ràng buộc chúng ta lại. Sống với nó, hàng ngày chúng ta đang cần nó, nhưng mà không bị nó ràng buộc. Ai là không ăn, ai là không ngủ, ai là không cần tiền, nhưng không bị ràng buộc nó. Nó không để nè mà ràng buộc chúng ta được. Cái chỗ đó là chuyển hóa nó. Làm cách nào không cần biết, sống nào mà trong cái tâm ta vẫn tự tại. Bên ngoài sống bằng cách nào mà bên trong vẫn phải tự tại. Tự tại trong giải thoát, tự tại không bị ràng buộc. Mà cuộc sống này không bị ràng buộc thì cái chết nó không bị ràng buộc. Tại sao chúng ta không bị sự ràng buộc tài sắc danh thực thùy thì cái chết của chúng ta không bị cái đó nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta được tự tại, muốn trở lại thế gian hay là muốn không trở lại thế gian là quyền của chúng ta, mới gọi là giải thoát. Bởi vì Đức Phật nói hai câu: nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Cái việc làm mình hiện tại đây, ở tại đây đây, mình có bị ràng buộc không? Ở đây nó có nhiều tư cách. Mấy con là một người học trò đang học, ràng buộc cái thời gian để học, chứ không phải ràng buộc cái thời gian gì ham muốn danh lợi tình, ràng buộc để đào tạo cho con người của mình thành trí tuệ nó khác. Bởi vậy tại sao ngày qua xong giảng mà xong không muốn mấy con bị cái thân nó ràng buộc, nhất là thân người nữ nó ràng buộc, mất quá nhiều thời gian, đừng để nó ràng buộc. Cái thân này nó quyển mà, nó là phương tiện thiện xảo để chúng ta đi đến cái lộ trình trực giác. Vậy thì chúng ta đừng để nó phải ràng buộc chúng ta quá nhiều. Cái bản giác của tâm nó trùng khắp pháp giới, không khéo thì thành một cái vọng thức, tức là thành hư không ở trong mình, nên bị thường nó làm cho chúng ta phải đau khổ. Cái bản giác này mà chúng ta không có tỉnh thức được nó, không có tỉnh giác và trực giác được nó, là chúng ta bị nó kéo chúng ta vào cái đau khổ. Cái vọng thức và chân tâm có một thể, và cái thức cũng trở về không, mà cái chân tâm cũng trở về không, nhưng chúng ta biết diệu dụng chân tâm ra thì trùng khắp tất cả. Cái biết phân biệt và chấp cũng trở về được tánh không. Nếu chúng ta ở trong cái tánh không mà diệu dụng được ra thì cái tánh không trùng khắp tất cả. Còn tánh không mà không diệu dụng được ra thì giống như là gỗ đá. Đó. các con đang ngồi nghe sư giảng đi, các con ở trong cái thân tình. Mà nếu đã ngựa ra vào 7 giờ rưỡi vào việc làm, các con giữ được cái thanh tịnh đó thì nó gọi là diệu dụng của thanh tịnh, là chân tâm và diệu tâm. Đang ngồi đây, đang nghe đây, đang mở mắt ra đây, nhưng mà ở bên trong vẫn thanh tịnh, thì lát nữa mình vào ăn sáng rồi mình làm vào việc, mình làm việc, mình cũng làm ngồi đây, cũng làm bằng hai tay đây, mà bên trong mình vẫn là thanh tịnh, chỗ đó là chân tâm, rồi ứng dụng diệu tâm. Bây giờ nói ra làm sao người ta hiểu được? Đang lái xe mà cái biết vẫn quay bên trong, con mắt không tới đèn xanh đèn đỏ, vẫn hai cái chân thắng lại và đạp ga, nó tự động nó thắng lại, mà bên trong nó vẫn biết bên trong nó đang thanh tịnh. Ai hiểu được cái này? Tới ngã tư tự nhiên cái chân nó thắng lại, mà bên trong vẫn là thanh tịnh, vẫn nhìn được bên phải và bên trái coi có xe không rồi chạy qua, cũng vẫn nghe tiếng kèn bốt kèn, cũng vẫn thấy đèn, cái ánh đèn nó sáng, mà bên trong hằng thanh tịnh, chỗ đó là ứng dụng được cái trực giác. Mà cái biết vẫn quay vô bên trong, mà cái biết vẫn thấy được bên ngoài, bởi vì cái chỗ đó nó không còn thời gian và không thời gian, cái chỗ đó nó không còn tuổi tác nữa, nó còn không còn già và trẻ nữa. Nếu chúng ta ở trong cái tánh không mà diệu dụng ra thì khắp cùng. Còn tánh không mà không diệu dụng ra thì giống như gỗ đá. Đó, nếu mà mình vào rồi bên trong rồi mà mình không ứng dụng ra thì giống như gỗ đá. Mình ngồi đó cũng như cái gỗ đá. Triết lý của Chủ Lăng Nghiêm nói về cái tâm thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý và mạt na thức và a lại gia thức, quan trọng nhất là ba cái thức thứ sáu, thứ bảy là thứ tám. Tại sao nó là quan trọng? Vì nếu cái thức thứ sáu mà khởi ra phân biệt, thức thứ bảy mà khởi ra chấp, thì sẽ chuyển về a lại gia tàng thức chứa nhóm tất cả các nghiệp, mà nghiệp là trùng trùng duyên khởi, nó liên tục giấy lên. Người giác ngộ ứng dụng điều này khác hẳn với người chưa giác ngộ. Đó, như hồi nãy xong nói, ở trong nó thanh tịnh nhưng mà ở ngoài ứng dụng được ra là tất cả không vướng mắc. Tại sao cái biết được quay vô bên trong mà cái biết vẫn còn thấy ở bên ngoài? Vì cái biết nó là trực giác. Cái biết nó trùng khắp với tất cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì cái tâm của người giác ngộ ứng dụng được tất cả nhưng mà không muốn mắc. Vì sao? Vì người giác ngộ có cái tâm rộng lớn. Cái tâm rộng lớn thì cái trí nó rộng lớn. Cái trí là rộng lớn thì cái đức nó rộng lớn và trùng khắp. Còn chúng ta là người ích kỷ, tham lam, lười biếng, tật đố, không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục, cái chủng tử nghiệp chưa lưu vào tàn thức chúng ta, thì thấy người giác ngộ ứng dụng thì không hiểu được. Vì sự sử dụng tám thức này như thế nào? Có khi chúng ta thấy họ sử dụng cái thức tệ hơn người bình thường nữa. Tại sao? Vì người giác ngộ có cái tâm rộng lớn, không chứa chấp, không chứa nhóm tâm mình nhỏ hẹp, ích kỷ. chỉ nghĩ tới khi thành công của mình chứ không nghĩ tới cộng đồng, nên thành ra nó chứa nhóm tất cả là do cái sự ích kỷ mỏng xẻn tật đố của chúng ta mà chúng ta bị kẹt vào cái a lại gia thức chứa nhóm những cái nghiệp thức của chính mình. Tóm lại, con người có tám cái thức, năm thức nào là sở thành tác trí, là diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên chỉnh trí. Tám cái thức này chuyển thành ra cái tư trí, còn một tâm để ứng dụng vào cuộc sống thì thành thêm một cái trí thứ năm nữa là pháp giới trí. Bởi vậy khi con người sử dụng được cái này, lắp được cái tâm bên trong, mọi việc mới thành công được.